là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư đối với các công trình trọng điểm. Tiếp đó, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chương trình có bài ghi nhận Công đoàn Yên Bái tô thắm trang sử vàng truyền thống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các đại biểu đã đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Yên Bái, dâng hương tưởng niệm đối với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Trải qua các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập vĩ đại của dân tộc, toàn đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đấu tranh kiên cường bảo vệ Tổ quốc. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh, trong đó có hàng nghìn người Yên Bái đã vĩnh viễn nằm lại tại các chiến trường. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học đứng đầu đã mở đầu cho phong trào nổi dậy chống thực dân Pháp xâm lược tại nhiều địa phương trên khắp miền Bắc. Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần yêu nước quật khởi của nhân dân ta, đã góp phần tô thắm trang sử vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh anh dũng kiên cường bất khuất chống chủ nghĩa đế quốc thực dân của dân tộc ta. Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Cũng trong tuần này, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến đặt vòng hoa và viếng nghĩa trang liệt sĩ Trung tâm tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Bác và các hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đến thăm hỏi và tặng gần 7.900 xuất quà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ vợ liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời triển khai các hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, thể hiện tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Trong tuần qua, một sự kiện quan trọng đã diễn ra tại tỉnh Yên Bái, đó là đoàn đại biểu của Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã làm việc với các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những tiềm năng lợi thế của các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh, xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng của từng vùng, chú trọng xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Các bộ ban ngành cũng cần nghiên cứu giúp các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là vấn đề hạ tầng, xây dựng cơ chế đặc thù đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu ý kiến, nghiên cứu các tài liệu, các mô hình phát triển của các địa phương để tổng hợp xây dựng văn kiện kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tỉnh ủy vừa tổ chức hội thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 2015. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Tại các chương đều có phần mở đầu nêu bối cảnh tình hình thế giới trong nước, sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc, công tác quán triệt tuyên truyền và xây dựng các chương trình kế hoạch hành động, các nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các đại biểu đề nghị nội dung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 2001-2015 cần nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện phát triển toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức dân trong xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị địa phương rà soát số liệu đảm bảo đúng đủ chính xác.
Đoàn công tác của tỉnh Sayyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã thông tin khái quát tới đoàn công tác của tỉnh Sayyabuli về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục xúc tiến các chương trình hợp tác để đạt được kết quả cao hơn nữa và sẽ nỗ lực để thắt chặt mối quan hệ nhằm đưa mối quan hệ giữa hai tỉnh lên một tầm cao mới, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn mà hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Đoàn công tác của tỉnh Sayyabuli cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, trao đổi, chia sẻ và tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hai tỉnh ngày càng phát triển lên tầm cao mới.
Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng cuối năm, các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, đơn vị, bám sát chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Nội vụ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã trao kỷ niệm chương cho đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, do có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Thừa ủy quyền của Ban dân vận Trung ương, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã trao kỷ niệm chương cho đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 18 cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác dân vận của Đảng.
Tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2019. Dự kiến lễ khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 sẽ diễn ra ngày 20 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Đêm khai mạc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề tinh hoa từ huyền thoại với những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên các vùng miền của tỉnh Yên Bái, cùng màn múa xòe đại đoàn kết với hơn 2.000 diễn viên tham gia. Ngoài ra còn có các hoạt động như hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng của địa phương, triển lãm ảnh nghệ thuật lung linh sắc màu văn hóa du lịch và cảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, hội thi trình diễn trang phục các dân tộc, lễ hội vinh danh vùng chè di sản tại huyện Văn Chấn, hội thi dã cốm, thi nấu món ăn truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày bán các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là festival dù lượn bay trên mồ vàng trên đỉnh đèo Khao Phạ, các hoạt động du lịch mạo hiểm tại huyện Trạm Tấu. Để lễ hội diễn ra thành công, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh. Trong đó có dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường cầu Tuần Quán. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân từ chậm giải phóng mặt bằng, đến nay những dự án này đang chậm tiến độ. Theo đó, các ngành các địa phương phải tăng cường các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao cho các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trong những tháng cuối năm 2019, phản ánh của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Gia đình bà Vũ Thị Hiến ở tổ 14 phường Yên Ninh có căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Vị trí ngôi nhà này nằm ngay trên đất tái định cư được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp bán cho gia đình. Sau khi tiến hành thu hồi hơn 300m2 đất ở, 270m đất vườn để phục vụ cho giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo bà Hiến, mặc dù bị thu hồi đất nhưng với những chính sách đền bù tái định cư, bà đã chấp nhận phương án hỗ trợ từ phía chính quyền. Bà Vũ Thị Hiến, tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Đấy, nhà tôi thì thu hồi hết bằng ấy đất, không còn tí nào nữa rồi. Thế thì bây giờ mà chúng tôi đã được hỗ trợ và chúng tôi đưa lên đây, chúng tôi xây nhà tái định cư rồi, cắm tái định cư chúng tôi xây nhà.
Dự án công viên Đồng Tâm cũng đang được chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cũng như chính quyền thành phố Yên Bái để giải phóng mặt bằng. Hiện nay nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa đều đã chấp nhận các phương án đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Với gia đình ông Lê Sĩ Hiệp đã qua hai đợt kiểm đếm bàn giao toàn bộ trên 4.000m2 đất ở và đất sản xuất cũng như nhận tiền đền bù, sẵn sàng bàn giao mặt bằng chờ bố trí đất tái định cư để gia đình xây dựng nhà cửa. Ông Lê Sĩ Hiệp, tổ 12, phường Đồng Tâm cho biết.
Cái phương án đền bù có thứ là nhất trí xong hết rồi, tức là lấy tiền lấy rồi, còn một ít nữa chưa lấy nhưng mà giải quyết nốt cái tái định cư. Bây giờ có đất thì làm nhà xong thì chuyển sang bên chỗ tái định cư mới.
Còn đối với dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với tổng chiều dài gần 15,5 km, trong đó đoạn qua địa bàn huyện Trấn Yên là 9,3 km và đoạn qua thành phố Yên Bái là 5,6 km. Theo đó sẽ có gần 140 hectare đất được thu hồi để thi công tuyến đường, 710 hộ thuộc diện phải thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Hiện nay chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ diện tích thu hồi đất. Thế vậy đến nay chỉ còn cái việc là từ nay 30 tháng 7 thì sẽ hoàn thành được các cái khu tái định cư để tính toán di chuyển các hộ dân có nhà, mất nhà ra các khu tái định cư.
Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tỉnh Yên Bái đã thành lập một tổ công tác liên ngành. xuống hiện trường nắm bắt những vướng mắc để xử lý cũng như đề xuất với tỉnh để giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền như công bố giá đối với đất ở tái định cư, các phương án đền bù để những hộ dân mất đất, mất nhà cửa hoa màu trong diện giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư. Qua kiểm tra tại dự án đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai có những bất cập làm ảnh hưởng đến tiến độ cần được giải quyết thấu đáo ngay trong tháng 7 này. Ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái và ông Nguyễn Lâm Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái nói:
Chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo các nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát để có cái giao ban hàng tuần để kiểm điểm tiến độ. Thế và kịp thời chấn chỉnh xây dựng những tiến độ bù đắp để làm sao hoàn thành các mốc mà tỉnh đã giao. 30 tháng 9 là phải hoàn thành hai đầu tuyến khoảng 4 km. Thế và đến 30 tháng 10 phải hoàn thành xong việc thi công nền. Thế và đến cuối tháng 12 phải hoàn thành thi công mặt sông.
Cái giải phóng mặt bằng ở đây thì chủ yếu đến hiện nay chúng tôi phát hiện ra là chủ yếu là mắc ở vấn đề tái định cư cho các hộ dân. Là vấn đề này là vấn đề cần phải tập trung giải quyết nhanh để đảm bảo tháo gỡ cho cái việc mà có mặt bằng để các nhà thầu thi công theo đúng tiến độ của tỉnh ủy, ủy ban đã chỉ đạo. Thế và các ngành cũng đã trao đổi cụ thể các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công, chất lượng thi công của các cái hạng mục. Thế và tuy nhiên là chúng tôi cũng thấy là việc mà giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng như là tái định cư cần phải có một cái hội nghị chuyên đề do chỉnh tỉnh chỉ đạo trực tiếp và các ngành tham mưu để chúng ta có một cái điều kiện để thực hiện nhanh nội dung này, không phải chỉ cho dự án này mà cho các dự án khác.
Song song với giải quyết những vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, hiện các dự án công trình trọng điểm cũng được các nhà thầu bố trí nhân lực, phương tiện, máy móc triển khai thi công 3K các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, đảm bảo theo yêu cầu tiến độ. Trong đó đối với tuyến đường cầu Tuần Quán nối với đường Âu Cơ hoàn thành trước 30 tháng 8 bàn giao đưa vào sử dụng, còn tuyến đường nối quốc lộ 32 phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong tháng 7, bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu để thi công phần nền đường, phấn đấu đến tháng 12 năm 2019 này sẽ cơ bản hoàn thành.
Quý vị vừa nghe phản ánh tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư với các công trình trọng điểm.
Thưa quý vị và các bạn, luôn đi trước, làm trước, tích cực tuyên truyền vận động người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đó là trách nhiệm của người đảng viên ở Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, năm 2003, đảng viên Đoàn Chí Công, thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư trồng quế và cây ăn quả với quy mô lớn. Đến nay chỉ tính thu nhập từ vườn cây ăn quả, mỗi năm gia đình anh cũng thu về từ 300 đến 350 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 3 lao động và từ 10 đến 15 lao động thời vụ tại địa phương. Ngoài ra anh Công còn trồng hàng trăm gốc chanh tứ thời. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, vườn chanh của anh đã cho thu nhập trên 300 triệu đồng từ bán quả và hơn 100 triệu đồng từ bán chanh giống. Hiện tại anh Công đang tiến hành san ủi mặt bằng khoảng 2 hectare, tiếp tục trồng xen kẽ khoảng 1.000 cây cam chín muộn và chanh. Ngoài ra, mỗi năm gia đình anh Công còn thu về 100 triệu đồng từ khai thác tỉa cành và cây quế. Với nguồn thu nhập này, gia đình anh Công có điều kiện để xây dựng nhà cửa khang trang. Anh Đoàn Chí Công, thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Trồng chanh tứ thời với lại trồng cam thì nó cũng do là mình cũng thấy là các cái vùng khác người ta trồng cái hiệu quả kinh tế nó cũng cao. Nên là mình cũng lựa chọn trong cái quá trình lựa chọn thì nó cũng có nhiều cái khó khăn nhưng mà mình cũng đã mày mò và khắc phục thì cũng đem lại cái hiệu quả. Nên là bước đầu đem lại hiệu quả thì bắt đầu mình phát triển lớn dần lên.
Hơn một năm làm bí thư chi bộ, gần 10 năm làm trưởng thôn, có 85% bà con đồng bào dân tộc Tày, nên anh Hà Minh Hào, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Liên Hợp xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, luôn hiểu được rằng muốn để bà con nghe và làm theo thì bản thân phải được bà con tín nhiệm tin tưởng. Vì thế, anh Hào luôn là người tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nỗ lực vươn lên sau đó giảm nghèo và làm giàu chính đáng cho gia đình. Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, anh Hào đã mạnh dạn chuyển đổi gần một mẫu đất lúa kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm theo chủ trương của huyện. Gia đình anh Hào còn trồng 1,5 hectare măng vầu ngọt, 1 hectare chè măng bát độ, hơn 1 hectare quế và 0,5 hectare cam vinh. Trung bình mỗi năm gia đình anh Hào cũng thu về từ 150 đến 200 triệu đồng. Thấy anh Hào làm được, bà con trong thôn cũng làm theo để thoát nghèo và từng bước cải thiện cuộc sống. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, Bí thư chi bộ Hào còn hiến gần 100 mét vuông đất sản xuất để xây dựng nhà văn hóa thôn, đồng thời tích cực tuyên truyền để bà con hiểu được lợi ích từ việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó vận động hàng trăm hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, thôn Liên Hợp đã có hơn 3 km đường giao thông nội thôn, hơn 1 km đường giao thông liên thôn được bê tông hóa. Anh Hà Minh Hào, Bí thư chi bộ trưởng thôn Liên Hợp, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Có cái chủ trương chính sách của nhà nước đầu tư làm đường giao thông nông thôn ấy, với phương châm đó là nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước là 60, nhân dân 40. Thì chúng tôi cũng trên cơ sở vận động bà con nhân dân tự hiến đất theo những cái tuyến đường mà vào các bản, các bạn, các xóm. Thì quá trình vận động thì nói chung là bà con cũng rất nhiệt tình hưởng ứng, vì bà con cũng thấy cái lợi ích là nhà nước cũng quan tâm đầu tư đến đối với bà con, nên là công tác vận động hiến đất đối với bà con cũng rất sẵn sàng. Khi mà nói đến vận động hiến đất là bà con rất ủng hộ. Khi ủng hộ hiến đất xong thì bà con cũng bỏ công bỏ sức cũng như là tiền đóng góp để cùng với nhà nước để làm đường ngõ xóm. Thế bây giờ thì trong thôn bạn thì nếu mà các tuyến đường trong thôn thì cơ bản đã được cứng hóa đến 6-70%. Thì tới nay thì còn khoảng 2-30% nữa thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp tục vận động bà con để đầu tư vào các ngõ xóm để cái đường đi lại thuận tiện để phục vụ cho cái phát triển kinh tế cũng như là đi lại của bà con nhân dân nó được dễ dàng hơn.
Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên đã thu hút được đông đảo bà con nhân dân tham gia. Trong đó giảm nghèo là một trong những chỉ tiêu luôn được đảng bộ, chính quyền xã chú trọng. Mỗi đảng viên được giao giúp đỡ một hộ nghèo, hàng quý phải có báo cáo tình hình cụ thể, cuối năm căn cứ vào số lượng hộ thoát nghèo để đánh giá chất lượng đảng viên đó. Nhận thức được trách nhiệm của mình, mỗi đảng viên trong các chi đảng bộ xã Hồng Ca luôn phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu trong thực hiện chương trình nông thôn mới, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương và thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đến nay 100% đường liên xã trên 60% đường liên thông đã được bê tông hóa, trên 80% đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 12%. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó thì tổ chức Đảng thực sự là nòng cốt để lãnh đạo trong việc xây dựng nông thôn mới, rồi chính quyền để triển khai thực hiện tốt cái cơ chế chính sách, rồi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để nâng cao cái chất lượng của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, để gắn với việc là xây dựng các cái tiêu chí của nông thôn mới. Thứ hai nữa là sẽ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho người dân thực sự là chủ thể thực hiện của chương trình, và huy động lồng ghép các cái nguồn lực, nắm bắt rồi phát huy những cách làm hay, mô hình tốt để mà phổ biến nhân rộng, rồi chú trọng thực hiện nội dung phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập của người dân, của dân cư nông thôn, để tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển bền vững.
Sự chuyển biến của Hồng Ca cho thấy vai trò tiên phong đi đầu của mỗi đảng viên thực sự quan trọng, là nòng cốt cho mọi phong trào thi đua yêu nước. Đây là động lực vững chắc giúp Hồng Ca sớm hoàn thành mục tiêu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019 này.
Ít phút thư giãn, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ca ngợi Công đoàn Việt Nam do Top Ca Nam Nữ thể hiện.
Nhân một lòng, vẫn ta chung lưng sát vai, quyết chí thi đua, sản xuất tỉnh xây đất nước, muốn cánh tay giơ cao, nguyện khó không sờn lòng. Chung tay ta kết đoàn, vì ngày mai chúng niềm tin và cánh bay.
mạnh giàu, hạnh phúc yên vui cộng đoàn người sang niềm tin. Dù có năm ta vượt qua gian khó vô vàn, nhưng hôm nay ta dựng xây đất nước huy hoàng. Công nhân ta luôn vươn vào tay chung tay ta kết đoàn, vì ngày mai chung niềm tin vượt cánh bay xa. Hôm nay công đoàn Việt Nam mang danh khắp nơi, ánh sáng vinh quang trời Nam từng đồng tươi sáng. Đất nước ta mạnh giàu, hạnh phúc yên vui cộng đoàn người sang niềm tin. Một tiếng ca vang lên, đất nước ta mạnh giàu, hạnh phúc yên vui cộng đoàn người sang niềm tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, đội ngũ công nhân và người lao động tỉnh Yên Bái đang hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Trong chặng đường 72 năm đồng hành cùng Công đoàn Việt Nam, các thế hệ đoàn viên Công đoàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần vào công cuộc đổi mới cho quê hương Yên Bái.
Đồng hành cùng sự phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Yên Bái cũng trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành. Trong thời kỳ chống Pháp xâm lược và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các cấp công đoàn đã có nhiều phong trào, vừa tham gia lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Sau năm 1975, hòa cùng dòng chảy cách mạng, đội ngũ công nhân người lao động Yên Bái lại tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế của tỉnh. Đặc biệt sau năm 2000, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức công đoàn cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, Công đoàn Yên Bái lại có những bước đi vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Ông Hoàng Đức Quế, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tổ chức lên kế hoạch phân công mà các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban thường vụ, rồi tập thể các đồng chí cán bộ công chức trong Liên đoàn Lao động tỉnh chia thành các cái đoàn về các cái đơn vị để mà tổ chức các cái buổi tuyên truyền tập thể, và cũng có những lần thì trao đổi trực tiếp cá nhân với các đồng chí lãnh đạo của một số đơn vị. Mục đích là làm cho cái đơn vị đó, những con người trực tiếp lao động ở đó hiểu biết về cái tầm quan trọng cũng như là cái vị vai trò của cái việc cổ phần hóa trong sự phát triển kinh tế của đất nước.
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức 19 lần đại hội, đề ra các nghị quyết quan trọng trong việc tổ chức phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn. Từ khi mới chỉ có 5 đến 6 tổ chức công đoàn cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã có 2 công đoàn ngành là y tế và giáo dục, công đoàn viên chức, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, 9 liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố với 990 công đoàn cơ sở, hơn 40.000 đoàn viên. Phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn Yên Bái luôn sát cánh bên người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để đoàn viên người lao động hiểu rõ về quyền và lợi ích chính đáng của mình, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở về lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động. Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt cái công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thì Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi đã có cái tập huấn hướng dẫn các công đoàn cơ sở, đặc biệt là các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, thực hiện tốt cái thỏa ước lao động tập thể. Thế thông qua cái thỏa ước này thì tôi thấy hướng dẫn cái quy trình, cái mẫu ký kết thương lượng để tập trung vào những cái nội dung có lợi hơn bộ luật lao động. Thế thông qua đó thì nhiều đơn vị của chúng tôi những năm vừa qua thì đã thực hiện rất tốt.
Song song với việc thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, các cấp công đoàn Yên Bái đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm hàng đầu, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 118 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 8.000 đoàn viên, đạt 162% chỉ tiêu Đại hội Công đoàn lần thứ 18 đã đề ra. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ bản theo kế hoạch của cả tỉnh ủy ra. Và đối với công đoàn các khu công nghiệp thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tiếp cận doanh nghiệp cũng như là tuyên truyền vận động công nhân lao động tự nguyện và tổ chức công đoàn, tuyên truyền về việc cần thiết thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và tuyên truyền về cái lợi ích khi mà chúng ta vào tổ chức công đoàn để công nhân lao động tự nguyện vào để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân lao động.
Nhớ lời Bác dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Công đoàn Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung đa dạng, phong phú, gắn với công đoàn trong từng đơn vị, lĩnh vực. Trong đó trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các phong trào thi đua của huyện phát động, chúng tôi bám vào các cái nội dung thi đua lớn như là phát động học tập làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, cũng như là các phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác mà huyện ủy, ủy ban dân huyện phát động. Đối với các phong trào thi đua của công đoàn thì chúng tôi bám sát vào các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho Liên đoàn Lao động huyện để phát động trong toàn thể đoàn viên công đoàn thi đua. Sau khi phát động thì chúng tôi có thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cái công đoàn cơ sở trực thuộc để triển khai quán triệt đến tất cả các đồng chí đoàn viên và công nhân trên địa bàn.
Đồng hành cùng với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động từ thiện bằng việc vận động đoàn viên lao động tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do trung ương, do tỉnh phát động như Ngày vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Quỹ tấm lòng vàng. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Yên Bái đã vận động đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng được trên 2 tỷ đồng, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3.500 gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị thiên tai hỏa hoạn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Tết sum vầy cho người lao động với nhiều đơn vị doanh nghiệp. Từ năm 2013 đến nay đã xây dựng 61 mái ấm công đoàn với số tiền 1,5 tỷ đồng. Những ngôi nhà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia tương thân tương ái của những đoàn viên công đoàn. Chị Đặng Thị Tiến, đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 2 Yên Bái cho biết.
Tôi rất là xúc động với hai, là tôi cũng cảm ơn là công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố với công đoàn của công ty đã giúp tôi thêm động lực để tôi xây được cái mái nhà ấm áp cho gia đình. Tôi cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà công ty, công đoàn công ty giao, cũng đóng góp thêm vào công đoàn công ty thì là cho công đoàn công ty một ngày một tiến tới là tốt đẹp hơn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Yên Bái đã luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng hành cùng công nhân viên chức lao động của tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp. Tuy nhiên, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra cho Công đoàn Yên Bái nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, vững vàng về chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là yêu cầu khách quan và là đòi hỏi cấp bách đối với công nhân người lao động của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Để mà thực hiện tốt những cái nhiệm vụ chính trị và của tổ chức công đoàn ấy, thì đòi hỏi cái đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ấy, phải năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới phương thức hoạt động và lấy đoàn viên công nhân lao động làm trọng tâm cho cái hoạt động của công đoàn, của các cấp công đoàn. Cái thứ hai nữa là tranh thủ cái sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền chuyên môn trong quá trình mà vận động để tập hợp cái đội ngũ công nhân viên chức lao động.
Hơn 72 năm qua, lịch sử như một dòng chảy không ngừng thử thách những giá trị trường tồn bền vững mà các cấp công đoàn Yên Bái đã xây dựng. Kế thừa những thành quả đã đạt được, Công đoàn Yên Bái cùng công nhân viên chức người lao động trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, dân chủ, hướng về cơ sở, viết tiếp và tô thắm trang sử vàng truyền thống của Công đoàn Việt Nam.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.